thứ năm sau Chúa Nhật, thứ ba mùa vọng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 54 câu 1 đến hết câu 10. Reo mừng lên, hỡi người phụ nữ son sẻ không sinh con, hãy bật tiếng reo hò mừng vui, hỡi ai chưa một lần chuyển dạ, vì con của phụ nữ bị bỏ rơi thì đông hơn con của phụ nữ có chồng. Đức Chúa phán: hãy nới rộng lều ngươi đang ở, căng các tấm bạt ra, đừng hẹp lòng hẹp dạ, nối dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho chắc, vì ngươi sẽ tràn ra hai bên tả hữu, dòng dõi ngươi sẽ thừa kế các dân tộc và đến ở trong các thành bỏ hoang. Đừng sợ chi, ngươi sẽ không phải xấu hổ, chớ e hèn, ngươi sẽ không phải nhục nhằn. Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân và không còn nhớ bao nhục nhằn thời quá mùa. Quả thế, đấng cùng ngươi sẵn duyên cầm sắt chính là đấng đã tác thành ngươi. Tôn danh người là Đức Chúa các đạo binh, đấng chuộc ngươi về chính là Đức Thánh của Israel. Tước hiệu người là Thiên Chúa toàn cõi đất. Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn, người vợ cưới lúc tuổi thanh xuân, ai mà rảy cho đành. Thiên Chúa ngươi phán như vậy: một trong thời gian ngắn ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Lúc lửa giận bừng bừng, ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, ta lại chặt lòng thương xót. Đức Chúa, đấng cứu chuộc ngươi phán như vậy: ta cũng sẽ làm như thời Noe. Lúc đó ta đã thề rằng hồng thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa. Cũng vậy, nay ta thề sẽ không còn nổi giận và hâm dọa ngươi đâu. Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, giao ước hòa bình của ta cũng chẳng chuyển lay. Đức Chúa là đứng thương xót ngươi phán như vậy. Đó là lời Chúa.
Yeah. Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: anh em đi xem cái gì nơi hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Chẳng phải như thế đâu. Thế thì anh em xem cái gì? Một người ăn và gấm vóc lụa là ư? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung điện của vua. Thế thì anh em đi xem cái gì? Một vị ngôn sứ ư? Đúng thế. Tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Thiên Chúa đã nói trong Kinh Thánh rằng: này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Nghe ông giảng, toàn dân kể cả những người thu thuế đều nhìn nhận Thiên Chúa là đấng công chính và đã chịu phép rửa của ông. Còn những người Pha-ri-siêu và những nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ và không chịu phép rửa của ông. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa ghi tôi, lời khen Chúa.
Nhớ lại đi những bài đọc hôm nay là tới gần hết mùa vọng rồi. Đang ở tuần thứ ba thì trong suốt ba tuần vừa rồi, nhân vật nào nổi cộm nhất để cho chúng ta chiêm ngưỡng, suy nghĩ và bắt chước để đón Chúa? Nhân vật nào? Ông Gioan. Cho nên mấy tuần nay, đặc biệt như là thứ năm tuần trước nhé, Chủ nhật thứ ba vừa qua nhé, và hôm nay thứ năm này, ba lần phúc âm đều nhắc đến cái chuyện ông Gioan đi tù, rồi giao động đức tin, rồi đi sai người đến hỏi Đức Giêsu. Hội thánh cứ lặp đi lặp lại ba lần như vậy. Thì tôi thiết tưởng rằng chắc Hội Thánh muốn cho chúng ta nhìn con người của ông Gioan, người cao cả nhất nhưng bị tù, tù vì tin mừng, tù vì sứ mệnh của Chúa trao, để chúng ta học ở nơi ông. Sống cách nào giống ông, chúng ta mới đón Chúa cứu thế, hoặc là có sứ mệnh giới thiệu Chúa cho người khác. Cho nên ông Gioan trở thành mẫu của mùa vọng, của niềm hy, của niềm hy vọng ngày Thánh Chúc. Do đó tin mừng ngày hôm nay nối tiếp ngày hôm qua, là hôm qua hai môn đệ Gioan đến được sai đến hỏi: thầy, có phải là đấng phải đến hay chúng tôi đợi đứng khác? Tức là ông Gioan bị nhốt tù, giao động về đức tin. Ông ấy đã từng giới thiệu đứng tu tế, không khoan nhượng kẻ ác. Đứa nào mà sống ác giống như cây không cháy, chặt vứt quăng vào lửa ngay. Vậy mà lúc đấy ác quá sao chưa không diệt hắn, mà để cho cái kẻ ác này, cái cây không cháy này, nó để diệt ông Gioan, là cái người hết lòng với Chúa. Cho nên ông nói là ngài phải là đấng phải đến như tôi từng nói với dân, hay tôi đợi đấng khác? Ngài có giải phóng dân hay không thì ngài giải phóng tôi đi khỏi tay độc ác của Herod. Và Chúa Giêsu đã làm những phép lạ lấy lừng như cho người mù được thấy, điếc được nghe, què đi người chết sống lại, và Chúa bảo về nói cho dân biết. Đó, ai như thế đấy. Rồi khi các môn đệ đi rồi, lúc đó Chúa Giêsu mới khen cho ai là người cao cả nhất, không ai sánh bằng. Thì tại sao Chúa Giêsu không khen ông Gioan trước mặt môn đệ, để cho môn đệ của Gioan về rồi Đức Chúa Giêsu mới khen? Tại sao vậy? Thì tưởng rằng nếu Chúa Giêsu khen trước thì các môn đệ Gioan về nói với thầy, ôi dù thầy ông Giêsu khen thầy lắm đó, thì ông Gioan mất phần thưởng đời này đâu. Ở Matthew chương 6 nó chưa nói làm sao, nếu mà cứ làm việc đời người ta khen ở đời này á, đời xong mất phần thưởng đấy. Người ta khen hay người ta không khen không thành vấn đề, người ta khen cũng được thì bảo khen cảm ơn Đức Chúa Trời đi, còn người ta không khen mà mình khổ quá thì nhớ rằng Chúa lại ban ơn trọng hậu trong thế giới mai sau. Vì thế mà Chúa không khen ông Gioan trước mặt môn đệ của ông, để thầy trò của ông cái phần thưởng đó sau này Chúa sẽ ban. Nhưng khi Gioan đi rồi, cái môn đệ Gioan đi rồi, Đức Giêsu khen ông Gioan về bốn điều. Điều thứ nhất, ông là một con người rất cương nghị. Luca chương 7 câu 4, Đức Giêsu nói với dân rằng các ngươi đi xem cái gì ở trong sa mạc, xem cây sậy rung trước gió ư? Cây sậy chúng ta thấy gió chiều nào thì ngả chiều đó. Như vậy ông Gioan không phải là ngả theo những kẻ có quyền để mà kiếm chắc lợi nhuận đâu, mà cũng can đảm lắm, biết tôi đây là kẻ ác đã cướp vợ của anh mình, ông vẫn can đảm đến khiển trách, mặc dù biết rằng Herodes không tha mạng mình. Đó, rất là can đảm, rất là cương nghị. Trước bảo quyền ông ta không run sợ, giống như là vua A-khác, là vua nước Do Thái. Với bài Isaiah chương 7 câu 2 nữa ghi lại rằng khi những nước xung quanh hợp lại với nhau để tấn công nước Sudan thì ông vua A-khác run sợ, nói là hai đầu gối nước hôn nhau cộc cộc run quá, sợ quá. Đó làm sao ông ấy chạy đi với bói, thầy bói bảo thiêu sống con, thiêu luôn, rồi cuối cùng cũng chẳng ai cứu mình. Thầy quá sợ, ông Gioan không vậy. Đó, tinh thần Gioan rất cương nghị, không lùi cúi, không khoan nhượng, không thỏa hiệp với những kẻ quyền bính gian ác để rồi tìm lợi nhuận ở đời này. Điều thứ hai chúc khen ông Gioan là tinh thần ông đảm tinh thần mình chia sẻ. Mày nói Luca 7:25, các ngươi đi xem gì? Đi tìm một người ăn mặc lụa là gấm vóc sang trọng ư? Nếu các ngươi muốn đi tìm người ăn mặc sang trọng thì vào trong đền vua. Như vậy Chúa muốn nói về ông Gioan làm sao? Đời sống cũng đơn giản lắm, ăn châu chấu mật đông dài, mà mật đông dài là nước cho khô, thực phẩm đơn giản như vậy. Nhờ ông sống đơn giản như vậy, ông mới có thể động viên người ta chia sẻ chứ. Khi ông làm phép rửa, mọi người đến với ông hỏi chúng tôi phải làm gì, ông bảo chia đi, ai có hai áo chia cho người con một cái. Ca chương 3 câu 11 này. Và có chia như vậy mới thể hiện đức ái bằng hành động. Thứ nhất Gioan chương 3 câu 18, Ông Gioan nói gì? Anh em đừng yêu bằng đầu lưỡi nhưng yêu bằng việc làm thực sự. Chia sẻ là mặt nổi của tình yêu. Tôi vẫn nói mà, ở đâu có tình yêu thì ở đó có quà tặng. À không, ngày xưa cái bắt đầu yếu bi tặng cái gì nói cậu nghe
rồi tặng cái đấy nhỉ. Thật ra đấy, bởi vì khá đợi Chúa chúng mày có tặng à, biết đâu có tặng biết đâu nhà có tặng ăn chôm chôm không đó, cho nên là đó, ở đâu có tình yêu thì đó có quà tặng đúng không? Cái quà tặng là mặt nổi của tình yêu mà muốn cho người ta thì mình có, mình phải giàu, nên Phaolô nói 2 Cô-rinh 8:9 anh ấy phải giàu có như Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu giàu lắm, nhưng mà ngài đến nghèo bởi vì ngài làm cho chúng ta giàu, làm cho chúng ta giàu để rồi ngài nhận thân phận nghèo, thì chúng ta cũng bắt chước Chúa Giêsu mà ông Gioan đã đặt đấu giàu chia đi làm cho người ta giàu có để rồi mình chấp nhận thân phận nghèo. Và nhớ rằng cái nghèo, tinh thần nghèo như vậy ấy, là cái mối phúc đóng khung 80%. Chúng ta đọc 80% gọi là hiến chương nước từ trời, chương 5 Matthew từ câu 3 đến câu 11 ấy. Mở đầu câu 3 cho nói phúc cho tinh thần nghèo có, câu 11 là kết thúc cho nói phúc cho những người bị bách hại, bị mất mạng vì tin mừng về sự công chính. Trên tinh thần nghèo có cuối cùng mất mạng, có phải là hai cái mức là cùng một mức phúc nghèo đóng khung 80%. Cho nên tinh thần nghèo của ông Gioan đầy giả chính là đã thức hành được hiến chương nước trời, được Chúa chúc phúc. Nên thứ ba Chúa khen ông Gioan đầy giả Luca chương 7 quan 6-7 các ngươi đi xem gì? Các ngươi đi tìm kiếm một môn sư? Ta bảo các ngươi Gioan còn hơn là môn sư nữa, vì kinh thánh có chép rằng ta sẽ sai con đi trước mặt ta để dọn đường cho ta. Thành thử ra các môn sư thời trước ông Gioan không có nhìn thấy được cụ thể. Thánh Phaolô nói trong thư Do Thái chương 11 câu 3 câu 13 là các ngôn sứ trước chỉ đứng đằng xa mà vái chào, đừng có thế, đứng đằng xa mà vái chào chứ không được đứng gần, không được chiêm ngưỡng. Còn ông Gioan thì nhìn tận mắt đứng mà các tổ phụ đã mong đợi, như Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 13 câu 16-17 bao nhiêu các đấng bậc trước mong được thấy điều chúng con đang thấy mà không được. Đó, tức là mong được thấy đức cứu thế mà không được. Còn bây giờ Gioan thấy bao nhiêu người thấy mà có nhận ra đâu, có Gioan nhận ra không? Đó, cho nên Chúa Giêsu nói về ông Gioan như vậy, chính nhất là ngài nói ông là môn sư cuối cùng, đúng không? Ông là môn sư cuối cùng có nghĩa là Chúa dùng ông là người cuối cùng trong thời cứu ước để nói với dân. Mà chúng ta nhớ cái gì mà gọi là nói cuối cùng thì trở thành quan trọng đó. Cho nên ông Gioan là người quan trọng, quan trọng hơn các môn sư bởi vì là người cuối cùng mà Chúa dùng để nói với dân, để tiếng nói cuối cùng bao giờ cũng quan trọng. Rồi nữa, ông Gioan còn mang một cái sứ mệnh giới thiệu đức cứu thế cho muôn dân. Qua phép rửa của ông thì người ta tưởng ông là đức cứu thế. Ông bảo không, đừng đến sau tôi, trời muôn dân tôi không xứng đáng cởi dép cho ngài.
Ngài sẽ rửa anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa.
Luca chương 3 câu 11 đến câu 18 tin mừng chúng ta của Thiên Nga. Ông được mọi người ca tụng tưởng như là hiện thân của đơn cứu thế, nhưng mà không, đừng đến sau tôi chổi của chúng tôi nhiều. Tôi chỉ rửa anh em bằng nước để biểu lộ cái tinh thần sám hối, chứ không thể là cái việc tôi làm không tha tội cho ai được. Còn ngài rửa anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Thánh Thần chính là lời Chúa. Gioan chương 6:63, lời Chúa là Thánh Thần. Chúng ta được thanh tẩy bằng lời Chúa. Gioan 15 câu 3 Chúa nói: chúng con được tẩy sạch bởi lời của chúng con. Lửa chính là Chúa Giêsu. Thiên Chúa là lửa thiêu. Thư Gioan 2 chương 12 câu 29, Thiên Chúa là lửa thiêu. Cho nên ngài đỡ nhân bằng lửa chính là Chúa Giêsu là Thiên Chúa và thanh tẩy. Chứ không ai thanh tẩy chúng ta cả. Điểm thứ 4, Chúa khen ông Gioan. Ông là người vinh dự hơn tất cả mọi người phàm đã sinh từ lòng mẹ. Chúa nói Luca chương 7 câu 18, cái câu này chúng ta thấy lặp đi lặp lại tới 3 lần, thứ năm tuần trước, Chúa Nhật vừa rồi và hôm nay nữa. Cho nên nếu tôi có giải thích thì tôi cũng là lặp lại thôi. Bởi vì phục vụ đã lặp đi lặp lại cái câu này. Chúa nói như sao? Trong số những phàm nhân lọt từ lòng mẹ, không ai cao trọng hơn ông Gioan, nhưng kẻ nhỏ nhất trong nước trời lớn hơn ông. Thì chúng ta thấy câu này có hai phần. Phần thứ nhất, Chúa khen ông Gioan trong những phàm nhân do từ người nữ sinh ra, không ai cao trọng hơn ông Gioan, không để ông Gioan hơn Chúa Giêsu cũng từ đầu người phụ nữ sinh ra. Không lẽ ông Gioan hơn cả Đức Mẹ? Đức Mẹ do bản na sinh ra. Không, Chúa Giêsu không có ý nói như vậy. Mà ngài có ý nói ông ấy cao cả là vì ngài muốn so sánh ông với chính ngài. Bởi vì từ Adam cho đến ngày cánh chung, không có ai giống Chúa Giêsu từ lúc tự thai cho đến lúc chết. Chỉ một mình ông Gioan giống thôi. Tôi gửi đến 8 cái điểm ông giống. Điểm thứ nhất là trong cái cuộc truyền tin cho ông Gioan Zacharia sinh ông Gioan đó, và cuộc truyền tin cho Đức Maria sinh Chúa Giêsu đều Thiên Thần Gabriel truyền tin. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Gioan và Chúa Giêsu sinh ra bởi một gia đình không bình thường. Không bình thường là cha mẹ Gioan đã già. Không bình thường là cha mẹ Chúa Giêsu không ăn ở với nhau. Điểm thứ ba là giữa Gioan và Chúa Giêsu giống là trong cái cuộc truyền tin cũng Thiên Thần Gabriel ra lệnh cho Đức Mẹ, cho Giuse đặt tên cho con mình là Giêsu. Và Thiên Thần cũng Gabriel cũng ra lệnh cho ông Zacharia là đặt tên cho con trẻ là Gioan, cùng giống nhau vậy. Điểm thứ bốn là Gioan và Giêsu vốn giàu nhưng lại trở nên nghèo vì Gioan là con kinh tế giàu nhất của thầy Giuse. Nhưng mà mới sinh ra thì Luca ghi lạ lùng, cha mẹ đưa ông vào sa mạc để mà nuôi ông. Luca chương 1 câu 80, tại sao đứa con nhà giàu mà không nuôi ở trong nhà sang trọng mà nuôi ở trong sa mạc? Chẳng qua là để đối lại Chúa Giêsu thì được đặt trong con cỏ. Đây, ngài vẫn giàu nhưng mà trở nên nghèo vì muốn làm cho người ta giàu có. Điều thứ năm là giữa ông Gioan và Chúa Giêsu lời rao giảng đầu tiên thống nhất, tức là thống nhất chương trình, thống nhất hành động, thống nhất mục đích. Chúng ta đọc ở Matthew chương 3 câu 2, ông Gioan rao giảng, cũng như Matthew chương 4 câu 17, Chúa Giêsu rao giảng cùng một câu mở đầu: hãy sáng hối, nước trời đã đến.
Điểm thứ sáu là giữ Gioan và ông và Chúa Giêsu tinh thần nóng bỏng, dứt khoát. Ông Gioan nói rằng cây nào không sinh trái chặt quăng vào lửa, tức là quyết liệt với những kẻ gian ác phải loại trừ. Chúa Giêsu cũng vậy ở Ma-thi-ơ chương 21 từ câu 18-19, cây vả không có trái Chúa bảo không ăn trái này nữa, chết cô luôn. Cây vả đó hình ảnh con người lớn rồi mà không sống đúng ý Chúa là cái gì? Thứ bảy là giữa Gioan và Chúa Giêsu đều động viên người ta chia sẻ. Đấy, Luca 9:3 câu 14 cũng bảo ai hoai cáo chia cho người ta một cái, có của ăn cũng phải làm như vậy. Và Chúa Giêsu sau phục sinh chỉ dạy người ta có mỗi một câu mà ông Phaolô học tới 3 năm. Câu gì thế nào? Công vụ 20:35 cho thì cũng có lời chia sẻ. Và điểm thứ 8 là giữa Gioan và Gioan Chúa Giêsu chết vì chân lý, chết vì không muốn người ta phạm tội. Ông Gioan thì chết vì ngăn cản Hêrôđê không được cướp vợ anh mình. Chúa Giêsu thì chết vì không muốn cho người ta giả hình như Ma-thi-ơ chương 23 Chúa chúc giữ cho luật sĩ và biệt phái là 8 cái điều khốn và nó ghét treo Chúa trên thập giá trên cột đó. Cho nên 8 cái điều đó chỉ có ông Gioan và Chúa Giêsu rất giống nhau. Đó là lý do Chúa bảo những người phàm lọt từ đồng bè không ai cao trọng hơn Gioan là như thế. Nhưng với ra chứ là kẻ nhỏ trong nước Thiên Chúa lớn hơn Gioan. Nếu chúng ta hiểu về sự so sánh giữa ông Gioan với Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu vẫn hơn ông Gioan. Bởi vì cái phép rửa bao nhiêu người xuống sông Giô-đan đều là nhân mình là kẻ có tội, còn ông Gioan là người cao cả. Nhưng hôm đó Chúa Giêsu cũng xuống sông Giô-đan. Người ta nhìn Chúa Giêsu là kẻ có tội, thấp hèn hơn Gioan, nhưng mà thực sự Chúa Giêsu vẫn hơn ông Gioan, bởi vì Ngài là Chúa. Và Chúa Giêsu được gọi là kẻ nhỏ trong nước trời, và kẻ nhỏ trong nước trời chính là những người công giáo. Chúng ta đọc các thư của Thánh Gioan, luôn luôn Gioan gọi các tín hữu là hơn các con thơ mẹ. Cho nên chúng ta được đồng hóa với Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu đã hơn ông Gioan thì chúng ta cũng hơn ông Gioan. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói kẻ nhỏ trong nước trời cao trọng hơn Gioan là như vậy. Ông Gioan là sinh ra bởi cái gốc Adam và Eva, mà thấy Phaolô nói trong thư Roma ở chương 5 từ câu 12 tiếp theo, ông nói rằng ai nên đối với Adam tuổi xưa là chết, còn ai nên đối với Adam mới là Chúa Giêsu thì sống. Chúng ta được lên đến với Giêsu qua cái thánh tẩy, nhất là thánh thể, chúng ta sống. Và ông Gioan không được cái đó. Ông Gioan đối với Giêsu chỉ là chú phù này thôi. Ông nói như vậy mà. Gioan chương 3:39. Còn chúng ta là hiển thiên Chúa Kitô. Phaolô nói như thế. Hai câu đi tôi chưa 11 không? Đâu? Câu 2. Đâu? Thế nữa là ông Gioan đối với Chúa Giêsu ông nói tôi không phải là Đức Kitô, tôi không phải là Elia, tôi không phải là ngôn sứ. Ông nói ba không? Mà Chúa Giêsu chối một đứa đâu, tức là Chúa Giêsu là số 1. Đấy, chúng ta thấy số 1 đứng trước ba số 0, tự nhiên số 0 gấp 10 lần giá trị đấy, đúng không? Còn nếu mà không có số 1 đứng trước, có tỷ tỷ số 0 cũng là số 0. Như vậy ông Giang đứng bên cạnh Chúa Giêsu mà ông ấy thôi Chúa Giêsu, mà ông đã làm Chúa Giêsu đã làm cho ông tăng gấp 10, có nghĩa là người công giáo giá trị vinh hiển gấp 10 ông Giang. Đó là cái lý do ông nói tôi không phải là Kitô, không phải đi đem quốc và là một sức. Ông chối ba không, còn Chúa Giêsu là tuyệt vời là như vậy. Cho nên những người công giáo được Chúa Giêsu ca tụng hơn ông Gioan nhờ đã nhận đến thánh tẩy được đưa vào hội thánh. Thế mà luật sĩ và biệt phái thì lại không tin. Cho nên cuối tin mừng hôm nay ông Luca ghi em sao? Những người tội lỗi người ta bị người ta ghi rể đó là thu thuế và đi tiếng. Nó lại nghe lời Gioan và tin vào Chúa Giêsu. Còn những biệt phái và kỹ sư thì khước từ. Cho nên trước mặt Thiên Chúa, Chúa không muốn bỏ ai. Cái người mà thế gian cho là đổ bỏ là kẻ tội lỗi như thu thuế và đi đến thì lại đi trước những người tự xưng mình là công chính. Họ đi trước, họ bảo đến Thiên Chúa, mà cái người kia liệu có đi theo không? Hay là tự ái, là tự mình đoán ra thôi. Và hội thánh được vinh dự như thế nào? Bài đọc chúng ta vừa mới nghe ngôn sứ Isaiah ở chương 54 đã diễn tả về đời sống hội thánh. Trước nhất, hội thánh đã theo lời Chúa Giêsu làm phép rửa, sinh rất nhiều Kitô hữu là con Thiên Chúa. Mặc dù hội thánh không có liên hệ với một người trần thế nào mà vẫn sinh con. Đó là cái câu mở đầu của bài đạo hôm nay. Ông Isaiah nói gì? Là kia người xuân sẻ, người chưa bao giờ mang đại chuyển giảng mà sinh con đông hơn những người đàn bà có chồng. Hội thánh đâu có chuyển giả bao giờ đâu có liên hệ với người trần thế ra đâu, mà sinh đông con hơn những người ở đời này. Người đời này mà người ta sinh đông thì bây giờ ta sợ quá rồi, phải không? Còn hội thánh sinh con càng đông thì càng mừng. Có cái tin đấy. Cho đi dài nói chết này, kìa người xuân sẻ, người không có chồng, người không bao giờ chuyển giả đã sinh con đông hơn người có chồng. Các hội thánh như thế. Rồi Isaiah để nói làm sao? Hội thánh không còn dừng lại riêng cho người Do Thái là cái đất mà Chúa chúc lành ấy. Hội thánh không dừng lại trên cái đất đó, mà hội thánh bao trùm khắp thế giới này. Cho nên Isaiah nói là này, các ngươi hãy căng dây cho rộng, bạc của các ngươi căng rộng ra nữa, bao trùm trái đất này, và dòng tộc của ngươi tràn ra khắp bốn phương. Đó, Isaiah nói như vậy, có nghĩa là hội thánh sẽ, Chúa Giêsu ý muốn của Chúa là cả thế giới này, mọi dân tộc phải thuộc về hội thánh. Ít nhất là bây giờ chúng ta thấy quốc gia nào cũng có người công giáo, chứ không còn người được Chúa thuộc về Chúa, chứ không còn phải là những người trên đất Palestine nữa. Rồi Isaiah này nói hội thánh Chúa ban cho cái quyền tha tội. Cho nên Isaiah hôm nay nói là sao? Hỡi những cô thiếu nữ thanh xuân, đừng nhớ đến tội ngày xưa vớ vẩn nữa, được Chúa tha thứ hết rồi. Ta đã ruồng bỏ ngươi một thời gian, nhưng làm sao ta quên ngươi? Ta sẽ dụng ngươi và đưa ngươi về với ta. Đó là những kẻ tội lỗi được hội thánh tha thứ tội và đưa về với Chúa. Rồi Isaiah lại nói hội thánh chúng ta được là hiền thế của Chúa. Cho nên Isaiah nói rằng là Chúa nói là hỡi các ngươi, ta đã dựng nên các ngươi và ta muốn sánh duyên cùng các ngươi. Và cuối cùng điểm thứ năm, Isaiah nói nhắc lại cái biến cố tàu nô đầu thuyền. Chúa nói như thế này: này, ta đã nói với ông Noe, từ nay nước không còn phủ khắp mặt đất này nữa. Nhắc đến cái biến cố tàu Noe là nhắc đến cái gì? Là hội thánh đấy. Ngày xưa ai vào tàu Noe thì sống, ngoài tàu Noe là nước. gì mà chết hết. Và chết bảo từ nay đi không còn có nước nữa, làm hại người ta như vậy nữa. Nghĩa là từ nay đi ai đổ thánh và tổ ra em mới thì thoát nạn được sống đời đời. Đó là cái nội dung bài đọc chúng ta vừa nghe. Môi-se Isaiah đã diễn tả về chân dung hay là cái ơn huệ của những người được đưa vào trong hội thánh. Cho nên chỉ có những người ở trong hội thánh mới xứng đáng để nói đến cái lời chúc tụng Thiên Chúa như câu tụng hô tin mừng chúng ta đọc này: Lên Chúa, chúng con xin tán dương Ngài vì Ngài đã thương cứu vớt chúng con. Và không chỉ có những người trong hội thánh nói với Thiên Chúa rằng vì chỉ có Chúa là chỉ có những, vì chỉ có Chúa chúng tôi được hân hoan vui mừng vì Ngài là đấng duy nhất cứu chúng tôi. Cho nên cái niềm vui về ơn cứu độ Chúa ban cho chúng ta mà được diễn tả qua tin mừng, qua cái lời Chúa khen ông Gioan để rồi khen chúng ta đấy, hoặc là qua cái sự diễn tả biểu thánh mà ông Isaiah đã báo trước đó, cái đó nó cũng chỉ còn là trong cái niềm hy vọng thôi. Cái nền thánh chung chúng ta mới thấy rõ những cái ơn huệ đó, còn bây giờ thì cứ bước đi trong cái niềm hy vọng. Hy vọng đến ngày sau chúng ta sẽ được trọn vẹn, với cái điều kiện là ngay từ bây giờ chúng ta hãy dọn tâm hồn đón Chúa bằng mỗi ngày đi dự thánh lễ. Chúa sẽ đến với chúng ta và Chúa sẽ giúp cho chúng ta thực hành được cái lời mà chúng ta đọc trong câu Công Vụ Tin Mừng: hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa lối cho thẳng, để người đi hầu hết mọi phàm nhân sẽ được nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta mà Isaiah diễn tả tôi đắc tâm nhất là Chúa cưới chúng ta, những kẻ khốn nạn mà lại được là hiền thê của Chúa. Không ai ở đời này, một chàng thanh niên nào biết một cái cô gái dâng đáng bôn tình mà để đến để ngỏ lời đính hôn, có không? Đó, thế mà Chúa làm như vậy, chắc cho nên cháu chưa bắt chết được Chúa, phải đi kiếm được cái cô đó. Isaiah nói này mà, trên 62 câu 4 câu 5 ấy, ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Không biết mình có là niềm vui cho ngươi thờ hay là toàn hỏi Chúa, toàn xin Chúa thôi. Ê mà Chúa không ban ơn cho mình chứ, thì bắt đầu phàn nàn. Chúa cũng thương. Nên tôi gặp một cái anh có cái tấm hình khoe này, còn có hình dung xe này, đằng sau có kinh này. Đoạn này còn đang cần tiền, không biết là sao mà con mượn được tiền này. Thế còn vớ được cái kinh này con đọc, con đọc bao hôm đấy con đi mượn được tiền để đút túi luôn. Con sẽ đọc tiếp, để đi mượn tiền tiếp chắc. Vậy tôi nghĩ được mà, nếu mà không mượn được tiền thì chắc đốt một cái xe này chắc. Tại vì có cái những cái xe đưa về làm sao có kinh. Đấy con đọc đang là cần tiền, con đọc cái này rồi con đi mượn tiền được này. Đạo của mình như vậy thì cũng biết là tức là lúc nào cũng là chưa phải lo đến cái điều tôi đang muốn này. Thì tôi tin Chúa, Chúa mới thương tôi, Chúa biết quyền năng. Thế còn tôi xin mà Chúa cho tôi được những ý tôi không biết còn có đức tin hay không. Trong khi đó Chúa vẫn chung cảnh với chúng ta như một Moses ngày vẫn cưới với chúng ta dù chúng ta bội tình thế nào, thì Ngài không rơi từ chúng ta, bởi vì Ngài còn hơn ông Moses đối với cô gái đến Gomer. Ông Moses vào thời Chúa được quyền lấy vợ, mà ông ấy lấy cô gái điếm, cô ấy cứ bỏ đi theo tình lang, mà ông Moses quyết tâm không bỏ cô, lấy và chúc cảnh với cô. Cho nên cái hình ảnh Moses đó chắc chắn là Chúa gìn giữ để diễn tả về Chúa. Chứ còn ở đời này không có một thằng thanh niên nào mà thấy một con gái lấy về cứ nó đã thân phận nó là con điếm rồi, nhưng mà lấy về nó lại đi lang thang với thằng khác, không thể tha thứ được. Thế mà Moses tha thứ, chẳng qua là Chúa dùng đời sống Moses để diễn tả cái mối tình của Chúa đặc biệt dành cho chúng ta, là những người mà Chúa đến tìm kiếm, biết chúng ta tội lỗi khốn nạn, Ngài tha thứ, Ngài âu yếm, Ngài chăm sóc, để Ngài tỏ tình của chúng ta, dành cho chúng ta tất cả như người chồng hết lòng yêu thương người vợ.